Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay Chủ nhật ngày 13 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10 sử dụng từ năm học 2022-2023.
Thanh tra các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở tôn giáo nhận nuôi dưỡng trẻ em trong năm 2022.
Từ ngày 15 tháng 2, Việt Nam sẽ không hạn chế tần suất khai thác các đường bay quốc tế thường lệ.
Báo Basirai cướp đi sinh mạng của ít nhất 120 người dân Madagascar.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hai quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2022-2023. Danh mục sách giáo khoa lớp 7 gồm 40 sách giáo khoa của 12 môn học và hoạt động giáo dục. Danh mục sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông gồm 44 sách giáo khoa của 14 môn học và hoạt động giáo dục. Các sách giáo khoa được phê duyệt thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.
Năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo chú trọng triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Đồng thời biên soạn, thẩm định và lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 cũng như sách giáo khoa tiếng dân tộc và tài liệu giáo dục địa phương. Đặc biệt đây là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 với cấp trung học phổ thông. Do vậy trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp nhưng các địa phương vẫn đang gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất, tăng cường tập huấn giáo viên để việc triển khai chương trình sách giáo khoa diễn ra thuận lợi trong năm học mới.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết trong năm 2022 sẽ thanh tra kiểm tra toàn bộ các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, làng SOS, cơ sở tôn giáo nhận nuôi dưỡng trẻ em và các tổ chức trên địa bàn cả nước. Tinh thần chung là tự thanh tra, kiểm tra cơ sở và thanh tra bộ sở sẽ kiểm tra lại kết quả, hình thành báo cáo chung để trình chính phủ xây dựng một nghị quyết liên quan tới vấn đề trẻ em.
Theo báo cáo mới đây của Tổng đài Quốc gia về bảo vệ trẻ em 111, vấn nạn xâm hại và bạo lực trẻ em trong năm 2021 tăng cao hẳn so với năm 2020, với 625 ca tổng đài phải can thiệp xử lý. Trong đó, trẻ bị bạo lực gia đình chiếm tỷ lệ nhiều nhất tới 75%, tăng cao hơn rất nhiều, trong khi bạo lực học đường lại giảm hẳn do trẻ không thể tới trường.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo trẻ lứa tuổi 5 đến 11 tuổi nếu tiêm vaccine khi nhiễm sẽ có ít triệu chứng cũng như triệu chứng nhẹ hơn so với người lớn. Vì thế, cha mẹ cần cho trẻ tiêm phòng ngay khi được sự cho phép của chính phủ, Bộ Y tế. Khi trẻ mắc COVID-19, các bố mẹ cần theo dõi trạng thái của trẻ về tinh thần. Những trẻ có thể điều trị ở nhà khi vẫn hoạt động vui chơi, ăn uống gần như những ngày không mắc bệnh.
Các tỉnh miền Trung trong những ngày gần đây đều ghi nhận số ca COVID-19 tăng mạnh. Ngày 12 tháng 2, Thanh Hóa ghi nhận 797 ca COVID-19, trong đó có 299 ca cộng đồng. Trong khi đó, tỉnh Nghệ An ghi nhận 1.550 ca mắc COVID-19 trong ngày 12 tháng 2. Tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận 163 ca, Quảng Bình 498 ca và Quảng Trị là 466 ca.
Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hai dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng để tổ chức thẩm định, trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư công. Theo tờ trình, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đề xuất đầu tư với chiều dài 53,7 km, giai đoạn 1 quy mô 4 đến 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km một giờ, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng hơn 17.000 tỷ đồng. Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đề xuất đầu tư với chiều dài 188,2 km, quy mô dự kiến 4 đến 6 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng hơn 45.000 tỷ đồng.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa có kiến nghị với Bộ Giao thông Vận tải ưu tiên bố trí kinh phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cầu đường sắt. Cụ thể, tuyến đường sắt Bắc Nam có 87 cầu có dấu hiệu nguy hiểm, cần thay thế cầu, gia cố. Nhiều cầu xây dựng từ cách đây 50 năm, thậm chí cả thế kỷ. Vì vậy, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam kiến nghị bố trí khoảng 1.700 tỷ để cải tạo, thay thế 87 cầu nguy hiểm và xây dựng các công trình tách giao thông đường bộ với đường sắt.
Từ ngày 15 tháng 2, Việt Nam sẽ không hạn chế tần suất khai thác các đường bay quốc tế thường lệ. Tần suất thực tế phụ thuộc vào quy định của nhà chức trách hàng không các nước, nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, theo Cục Hàng không Việt Nam, quy định về nhập cảnh, phòng chống dịch với hành khách vào Việt Nam vẫn thực hiện theo các hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế.
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn vừa giao Cục Hàng không tổ chức nối lại các chuyến bay quốc tế chở khách thường lệ đến Việt Nam như thời điểm trước dịch COVID-19. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Hàng không tổ chức trao đổi với nhà chức trách hàng không các nước đối tác để quyết định nối lại các chuyến bay quốc tế chở khách thường lệ với các thị trường đã có đường bay trực tiếp đến Việt Nam thời điểm trước dịch COVID-19. Cục Hàng không phải báo cáo Bộ Giao thông Vận tải kết quả nối lại đường bay quốc tế trong tháng 2 để Bộ tổng hợp báo cáo với Thủ tướng Chính phủ.
Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, Từ ngày hôm nay 13 tháng 2, 3 tuyến xe buýt có trợ giá còn lại của Hà Nội sẽ hoạt động với 100% công suất. Như vậy, toàn bộ 121 tuyến xe buýt của Hà Nội sẽ hoạt động 100% công suất bắt đầu từ ngày hôm nay. Trước đó, từ ngày 8 tháng 2, 118 trên 121 tuyến xe buýt trợ giá của thủ đô đã hoạt động 100% công suất sau thời gian dài áp dụng giãn cách.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Cơn bão nhiệt đới Basirai đã gần như thổi bay và tàn phá hoàn toàn thị trấn duyên hải phía đông của Madagascar và cướp đi sinh mạng của ít nhất 120 người. Theo Tổ chức Các bác sĩ không biên giới, các bệnh viện ở đây đã bị tê liệt, trong khi 5 trung tâm y tế và hàng chục công trình hạ tầng khác bị hư hại hoàn toàn.
Trưa nay, một trận động đất có độ lớn 5,4 đã làm rung chuyển vùng biển ngoài khơi thành phố Calayan thuộc tỉnh Cagayan của Philippines. Viện Nghiên cứu Núi Lửa và Địa chấn học Philippines cho biết trận động đất có thể tạo ra các dư chấn kéo dài. Sau nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, Philippines thường xuyên hứng chịu các trận động đất.
Chính phủ Chile thông báo sẽ ra sắc lệnh về việc áp dụng biện pháp đối với tình trạng ngoại lệ ở miền Bắc nước này trong bối cảnh cuộc khủng hoảng an ninh và di cư ảnh hưởng nghiêm trọng tại đây. Di cư đã trở thành một vấn đề nóng ở Chile do làn sóng người di cư trái phép ở khu vực Mỹ Latin. Nước này cũng đã cho phép trục xuất những người nước ngoài sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo để nhập cảnh hoặc tìm cách né tránh các biện pháp kiểm soát người di cư của chính quyền sở tại.
Hơn 30 tàu thuộc hạm đội Biển Đen của Nga hôm qua đã bắt đầu tham gia diễn tập bảo vệ bán đảo Crimea. Cuộc tập trận do tư lệnh hạm đội Biển Đen Igor Osipov chỉ huy. Trong số hơn 30 tàu của hạm đội Biển Đen có nhiều tàu khu trục cỡ nhỏ, tàu tuần tiễu, tàu tên lửa, tàu đổ bộ, tàu chống ngầm cỡ nhỏ cũng như tàu ra phá thủy lôi. Dự kiến sẽ có hơn 140 tàu chiến và tàu hỗ trợ, hơn 60 máy bay, 1.000 đơn vị khí tài quân sự và khoảng 10.000 quân nhân tham gia các cuộc tập trận này.
Bản tin tiếp tục với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Ngày 12 tháng 2, hàng nghìn người trong những bộ trang phục lễ hội và đeo mặt nạ truyền thống đã đổ về quảng trường Saint Mark ở thành phố Venice của Italia để tham gia lễ hội hóa trang Carnival thường niên nổi tiếng. Hãng thông tấn ANSA của Italia đưa tin khoảng 50.000 người đã đến Venice để tham gia lễ hội Carnival. Lễ hội năm nay sẽ kéo dài đến ngày 1 tháng 3.
Nhiều tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vừa được ra mắt phiên bản sách nói thông qua ứng dụng sách nói Voice FM từ ngày 12 tháng 2. Hiện tại trên trang ứng dụng của Voice FM đang có 10 tác phẩm sách nói của Nguyễn Nhật Ánh, gồm Mắt Biếc, Nữ Sinh, Ngôi Trường Mọi Khi, Bong Bóng Lên Trời, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Ngồi Khóc Trên Cây, Chuyện Cổ Tích Dành Cho Người Lớn, Hoa Hồng Xứ Khác, Chúc Một Ngày Tốt Lành, Có Hai Con Mèo Ngồi Bên Cửa Sổ. Các đầu sách còn lại trong toàn bộ tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, bao gồm 54 tập của bộ Kính Vạn Hoa và 46 truyện dài cũng sẽ được chuyển thành sách nói và ra mắt trong quý 1 năm nay.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị, việc không được đến trường trong thời gian dài vừa qua đã ảnh hưởng rất lớn đến học tập và tâm sinh lý của nhiều sinh viên. Vì vậy, việc sinh viên quay trở lại trường là chủ đề được nhiều người quan tâm.
Và ngày mai 14 tháng 2, nhiều trường đại học sẽ chính thức đón sinh viên trở lại trường học tập trung sau thời gian dài học trực tuyến. Đến nay, các trường đã sẵn sàng xây dựng phương án chi tiết nhằm ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Mời quý thính giả đến với phản ánh ngay sau đây.
Trong tiết trời giá lạnh, nhưng cán bộ, nhân viên, đoàn viên thanh niên trường Đại học Giao thông Vận tải vẫn hào hứng quét dọn, lau chùi, khử khuẩn phòng học, khu giảng đường. Sau nhiều tháng phủi bụi, những khu giảng đường này sắp được trở lại chức năng vốn có. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương, Phó hiệu trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải cho biết, nhà trường đã chia các giai đoạn để đón sinh viên lên học tập. Cụ thể, giai đoạn đầu khoảng 6.000 sinh viên, chủ yếu là những sinh viên cần thực tập, thực hành và những tân sinh viên lần đầu đến giảng đường đại học.
Thì nhà trường cũng đã phải rà soát, khảo sát, đánh giá những bạn sinh viên nào đã tiêm vaccine và chưa tiêm vaccine. Cái vấn đề thứ hai là trong quá trình, suốt quá trình học tập thì các bạn vẫn phải thực hiện theo cái 5K.
Ông Nguyễn Văn Bình, trưởng trạm y tế trường Đại học Giao thông Vận tải cho biết, trạm y tế của trường đã được tập huấn kỹ càng, sẵn sàng về nhân lực, có phòng cách ly riêng, chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế trong trường hợp có sinh viên, giảng viên trở thành F0.
Nếu như F0 đang học trên lớp thì chúng tôi cũng sẽ đưa về phòng cách ly tạm thời. Sau đó là chúng tôi sẽ báo với lại ban chỉ đạo của trường cũng như ban chỉ đạo của phường sở tại là ở đây là phường Láng Thượng để cùng phối hợp điều tra và xử lý các cái trường hợp mà F0.
Ngoài ra, nhiều trường đại học cũng chủ động lên phương án hỗ trợ sinh viên tìm nhà trọ khi quay lại thủ đô học tập. Thạc sĩ Lương Tuấn Long, trưởng phòng công tác học sinh sinh viên Đại học Mở Hà Nội chia sẻ, để hỗ trợ cho sinh viên, trường Đại học Mở Hà Nội đã xây dựng một ngân hàng nhà trọ để sinh viên sớm tìm được nơi ở, ổn định cuộc sống.
Chúng tôi xây dựng một hệ thống là ngân hàng nhà trọ trên một cái cổng thông tin điện tử, và trên đó có hàng nghìn chỗ trọ do cán bộ, giảng viên và sinh viên chia sẻ để hỗ trợ cho sinh viên.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 100% các trường đại học cao đẳng trên cả nước đã lên kế hoạch đưa sinh viên trở lại trong tháng 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học cao đẳng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, hỗ trợ sinh viên, nhất là xử lý một số tình huống lây nhiễm COVID-19 nếu có.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.